Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol tin tưởng quan hệ Hàn Trung sẽ phát triển hơn nữa. Tổng thống đắc cử gấp rút chuẩn bị thành lập Ủy ban chuyển giao quyền lực. Ông Lee Jae-myung thừa nhận mọi trách nhiệm về thất bại trong bầu cử tổng thống. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol tin tưởng quan hệ Hàn Trung sẽ phát triển hơn nữa. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chính thức có những bước đi ngoại giao an ninh đầu tiên. Ngày 11 tháng 3, ông Yoon đã có cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh. Tại cuộc gặp, đại sứ Trung Quốc đã chuyển điện chúc mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình tới ông Yoon, nhấn mạnh hai nước Hàn Trung vừa là những láng giềng gần gũi, vừa là đối tác quan trọng của nhau. Ông Hình Hải Minh nhận định, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc, nhưng sẽ có thể trở thành đối tác lớn thứ hai sau 2 năm nữa, soi là láng giềng không thể tách rời của Bắc Kinh. Tổng thống đắc cử Yoon đáp rằng, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và ông tin tưởng quan hệ hai bên sẽ ngày một phát triển hơn. Mặt khác, ông Yoon cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào sáng cùng ngày. Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK cho biết, Thủ tướng Kishida đã gửi lời chúc mừng ông Yoon đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, bày tỏ mong muốn hợp tác nhằm cải thiện quan hệ Hàn Nhật hiện đang đóng băng. Tổng thống đắc cử gấp rút chuẩn bị thành lập Ủy ban chuyển giao quyền lực. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ đẩy nhanh việc thành lập Ủy ban chuyển giao quyền lực, nơi thiết lập khung điều hành quốc gia cho chính phủ mới. Hiện tại, Chủ tịch Đảng Vì Quốc dân An Choi-soo đang được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí Chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực. Khi hợp nhất tranh cử tổng thống, ông Yoon đã cam kết sẽ cùng ông An thảo luận về việc thành lập Ủy ban chuyển giao quyền lực. Nghị sĩ Chang Jae-won, một nhân vật thân cận của ông Yoon, được chỉ định là chánh văn phòng tổng thống đắc cử, đóng vai trò hỗ trợ ra mắt Ủy ban chuyển giao quyền lực và kiểm chứng nhân sự. Sáng ngày 11 tháng 3, nghị sĩ Kim Eun-hye đã được bổ nhiệm là người phát ngôn của tổng thống đắc cử. Trước đó, nghị sĩ Kim giữ chức trưởng ban báo chí thuộc Ủy ban đối sắp bầu cử tổng thống Đảng Sức mạnh Quốc dân. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol xác nhận sẽ thiết lập một ủy ban riêng vì đoàn kết người dân, trực thuộc Ủy ban chuyển giao quyền lực. Ông Yoon dự kiến sẽ lập ra bộ máy xúc tiến di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đến trụ sở chính phủ. Ông Lee Jae-myung thừa nhận mọi trách nhiệm về thất bại trong bầu cử Tổng thống. Tham dự lễ giải tán Ủy ban đối sắp bầu cử Tổng thống của Đảng Cầm quyền Dân chủ đồng hành diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 3, ứng cử viên tổng thống của đảng này, ông Lee Jae-myung, thừa nhận mọi trách nhiệm của bản thân về thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ông Lee nhấn mạnh, đây không phải là thất bại của các đảng viên hay những người ủng hộ ông, mà là thất bại của cá nhân ông do còn nhiều thiếu sót. Nhận định của cử tri bao giờ cũng là đúng đắn, và ông chấp nhận thất bại vừa rồi. Đảng Dân Chủ đồng hành đã mời ông Lee làm cố vấn cấp cao. Trong thời gian tới, dự kiến ông Lee sẽ không có lịch trình nào chính thức, mà chỉ tới chào hỏi và cảm ơn những người đã ủng hộ mình trong quá trình vận động tranh cử. Ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ đồng hành, trong đó có Chủ tịch Đảng Sung Yong-kil, đã đồng loạt tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Đảng Dân Chủ đồng hành đã chuyển sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp do đại diện tại Quốc hội Yoon Ho-jung đóng vai trò chủ tịch. Quyết định này được phân tích là thể hiện quyết tâm đoàn kết nội bộ hơn là truy cứu trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử. Đảng Dân Chủ đồng hành mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ vào ngày 11 tháng 3 để thảo luận phương án khắc phục tình hình sau bầu cử tổng thống. Chủ tịch Kim Jong-un chỉ thị hiện đại hóa bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA và Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 11 tháng 3 đã đến thăm bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây tại xã Thung Trang, huyện Choi San, tỉnh Bắc Pyongan, chỉ thị hiện đại hóa cơ sở vật chất thành căn cứ dùng để phóng vệ tinh. Bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây được trang bị bệ phóng tên lửa tầm xa. Chủ tịch Kim đã chỉ thị hiện đại hóa trang thiết bị trong cơ sở, làm mới bãi phóng để có thể phóng các vệ tinh, bao gồm cả vệ tinh trinh sát quân sự, bằng nhiều tên lửa đa dạng. Ông Kim Jong-un cũng chỉ thị sửa chữa, mở rộng các cơ sở thử nghiệm, liên kết với khu vực bãi phóng và lắp ráp tên lửa, lắp đặt thêm trạm bơm nhiên liệu và hệ thống điều khiển phóng, nâng cao tính năng của khu thử nghiệm động cơ tên lửa và xây dựng trạm quan sát phóng ngoài trời. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần đây được cho là đã đến thị sát Cục Phát triển Vũ trụ Quốc gia và tuyên bố sẽ triển khai một số lượng lớn các vệ tinh trinh sát quân sự. Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 27 tháng 2 và mùng 5 tháng 3 với lý do phát triển vệ tinh trinh sát quân sự, không tiết lộ thông số của tên lửa. Hai tên lửa này có nguyên lý giống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Có quan sát cho rằng miền Bắc đang chuẩn bị phóng ICBM với lý do thử nghiệm vệ tinh trinh sát trước và sau ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4. Washington sắp công bố lệnh cấm vận mới với Bình Nhưỡng. Chính phủ Mỹ ngày 10 tháng 3 giờ địa phương lên án vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời dự báo sẽ ban lệnh cấm vận mới với Bắc Triều Tiên trong ngày 11 tháng 3, nhằm ngăn nước này tiếp cận công nghệ vật tư dùng để phát triển vũ khí. Trước đó, vào ngày 9 tháng 3 giờ địa phương, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đã chỉ thị nâng cao trạng thái phòng thủ tên lửa đạn đạo xung quanh khu vực bán đảo Hàn Quốc, tăng cường công tác trinh sát, giám sát và thu thập tin tức tình báo. Quân đội Mỹ báo cáo rằng Bắc Triều Tiên có thể sớm nối lại thử nghiệm tên lửa ICBM. Tuy nhiên, chính phủ Washington vẫn đang hối thúc Bình Nhưỡng đối thoại. Tổng thống Joe Biden phát biểu, ông có thể gặp mặt Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un nếu hai bên đạt được một thỏa thuận nghiêm túc ở đàm phán cấp chuyên viên. Mặt khác, ông Biden cũng bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol của Hàn Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo ngày 10 tháng 3 đã gửi lời chúc mừng ông Yoon đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. Washington hy vọng tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong đối phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đại dịch, kinh tế, chuỗi cung ứng và đặc biệt là đối phó với mối uy hiếp vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Ông Price nhấn mạnh, Mỹ theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng và đã nhiều lần đề xuất miền Bắc đối thoại, quyết định còn lại thuộc về Bắc Triều Tiên. Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao Nhà Trắng ngày 10 tháng 3 cho biết, trong vụ phóng thử nghiệm tên lửa vào ngày 27 tháng 2 và mùng 5 tháng 3 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã sử dụng hệ thống liên quan tới tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM đang trong quá trình phát triển. Đây là các vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, nhưng miền Bắc xác nhận là thử nghiệm liên quan đến phát triển vệ tinh trinh sát. Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin về Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11 tháng 3 đã đưa tin ngắn về cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 20 với nội dung ứng cử viên Tổng thống Đảng Bảo thủ Sức mạnh Quốc dân Yoon Suk-yeol đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống với khoảng cách phiếu bầu rất nhỏ. Cùng ngày, Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên cũng đăng tải nội dung tương tự trên trang 6. Truyền thông miền Bắc đưa tin về kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc chỉ sau một ngày có kết quả sơ bộ. Vì miền Bắc đưa tin ngay lập tức về tổng thống đắc cử của Hàn Quốc thuộc phe bảo thủ, bao gồm cả tên là điều rất bất thường. Trước đây, nếu ứng cử viên đảng bảo thủ đắc cử, Bắc Triều Tiên thường chậm đưa tin hoặc đưa thông tin thật vắn tắt. Được biết, miền Bắc thường có thái độ không vừa ý với các ứng cử viên tổng thống đảng bảo thủ của Hàn Quốc. Có phân tích cho rằng, việc Bắc Triều Tiên đưa tin ngắn sau một ngày thể hiện thái độ dù ai là người lên nắm chính quyền thì cũng không quá để ý. Cũng có ý kiến chỉ ra rằng, miền Bắc tỏ ra không hài lòng với kết quả bầu cử, nên đưa tin ngắn. Làn sóng lây nhiễm Omicron tại Hàn Quốc được dự báo đạt đỉnh trong 10 ngày tới. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 11 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 282.987 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 16.000 ca so với một tuần trước. Số ca nguy kịch tăng thêm 3 ca, thành 1.116 ca, 4 ngày liên tiếp ở ngưỡng 4 con số. Thêm 229 ca tử vong, mức cao kỷ lục kể từ đầu dịch, nâng tổng số ca tử vong lên 9.875 ca, tỷ lệ tử vong là 0,17%. Tính tới 0 giờ cùng ngày, có 1.318.051 người đang điều trị tại nhà, trong đó có 196.177 người thuộc nhóm cần theo dõi sát sao như người cao tuổi. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng là 61,5%, 62,3% dân số đã tiêm phòng vaccine mũi 3, trong đó tỷ lệ tiêm ở người trên 60 tuổi đạt 88,6%. Trong một tin liên quan, tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Kim Bu-keom phát biểu, làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm trong vòng 10 ngày tới. Quy mô lây nhiễm sẽ có thể đạt tối đa 370.000 ca một ngày. Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh sửa đổi hệ thống y tế để đối phó với sự gia tăng ca mắc nguy kịch và ca tử vong. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 3, người nhập cảnh nếu đã hoàn thành tiêm phòng vaccine COVID-19 thì sẽ được miễn cách ly tại nhà 7 ngày và có thể di chuyển từ sân bay về nơi cư trú bằng phương tiện giao thông công cộng, thay vì bắt buộc phải sử dụng xe riêng, taxi phòng dịch, khoang tàu KTX chuyên dụng như trước. Seoul tìm biện pháp đối phó với vấn đề gián đoạn giao dịch, xuất khẩu do lệnh trừng phạt Nga. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Lee Ok-won ngày 11 tháng 3 đã mở hội nghị nhóm chuyên trách đối phó khẩn cấp với tình hình Ukraine lần thứ 16, thảo luận về tình hình gần đây và các biện pháp đối phó. Tại cuộc họp, chính phủ cho biết giao dịch tài chính như thanh toán, chuyển tiền xuất khẩu, nhập khẩu, chi phí du học và tiền sinh hoạt đang gặp khó khăn. Về hàng hóa xuất khẩu, nhiều trường hợp hàng hóa xuất khẩu bị trả lại hoặc bỏ hàng do lệnh kiểm soát nhập hàng tại cảng của Ukraine. Việc cung ứng linh kiện cho các doanh nghiệp ở nước sở tại gặp khó khăn và vận hành nhà máy gặp gián đoạn do công tác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy và hàng không bị thu hẹp, dừng vận chuyển một phần tuyến đường sắt xuyên Siberia. Theo đó, chính phủ cho biết sẽ hướng dẫn công dân và du học sinh Hàn Quốc sử dụng các ngân hàng của Hàn Quốc tại Nga để giao dịch, đồng thời tích cực xem xét phương án sử dụng chế độ chuyển tiền nhanh ra nước ngoài do Bộ Ngoại giao vận hành. Chính phủ quyết định tăng cường hỗ trợ vốn và thuế cho doanh nghiệp bị thiệt hại, như chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp quy mô 2 tỷ won, 1,6 triệu đô la Mỹ, hỗ trợ tìm kiếm nơi xuất khẩu thay thế. Bộ Kế hoạch và Tài chính dự kiến sẽ xem xét biện pháp bình ổn như cấm đầu cơ tích trữ, vận hành nhóm kiểm soát chung, điều chỉnh cung cầu khẩn cấp khi cần thiết. Quy mô thương mại hàng hóa hàng Mỹ tăng 68% sau 10 năm nhờ FTA. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc KITA công bố vào ngày 11 tháng 3, trong vòng 10 năm, Hiệp định Thương mại Tự do hàng Mỹ FTA có hiệu lực, quy mô thương mại hàng hóa giữa hai nước đã tăng 67,8% từ 100,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2011 lên 169,1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu của Hàn Quốc là ô tô và phụ tùng ô tô, chế phẩm dầu mỏ, pin thứ cấp, tủ lạnh, nhựa tổng hợp. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh, kéo theo thặng dư cán cân thương mại của Hàn Quốc với Mỹ tăng gần gấp đôi, từ 11,6 tỷ đô la Mỹ trước khi FTA có hiệu lực vào năm 2011, lên thành 22,7 tỷ đô la Mỹ sau một thập kỷ. Mỹ là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài số 1 của Hàn Quốc và cũng là điểm đến đầu tư nước ngoài lớn nhất của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc sang Mỹ tăng gấp 3,2 lần, từ 19,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2011 lên 62,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. FTA hàng Mỹ đã đóng vai trò cốt lõi trong việc tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng song phương. Trong ngành công nghiệp chip bán dẫn, nền tảng đầu tư ổn định được đánh giá là đã giúp hai nước xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ dựa trên điểm mạnh là phát thảo thiết kế của Mỹ và chế tạo của Hàn Quốc. Ở ngành công nghiệp pin, nhờ hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp sản xuất pin của Hàn Quốc và doanh nghiệp xe ô tô thành phẩm của Mỹ, các công ty Hàn Quốc đã chiếm được ưu thế cạnh tranh so với các đối thủ, thu hút nhiều khách hàng quy mô lớn. Đổi lại thì các doanh nghiệp Mỹ đảm bảo được nguồn cung pin ổn định. Ngoài ra, sự hợp tác giữa hai nước trên cơ sở hệ thống sản xuất ủy thác để sản xuất vaccine COVID-19 cũng là ví dụ điển hình của việc liên kết chuỗi cung ứng. Cán cân vãng lai tháng 1 của Hàn Quốc thặng dư 1,8 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 11 tháng 3 công bố số liệu sơ bộ về cán cân quốc tế. Trong tháng 1, cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư 1,81 tỷ đô la Mỹ, đạt thặng dư 21 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, quy mô thặng dư tháng 1 đã giảm tới 4,97 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Xét theo hạng mục, cán cân hàng hóa thặng dư 679 triệu đô la Mỹ, giảm 4,91 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 đạt 56,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,8%, nhưng nhập khẩu đạt 55,46 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 34,4%. Cán cân dịch vụ thâm hụt 450 triệu đô la Mỹ, giảm khoảng một nửa so với một năm trước, nhờ cán cân vận tải thặng dư 2,32 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thu nhập sơ cấp, thu nhập từ tiền lương, cổ tức và lãi, thặng dư 1,88 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do thu nhập từ vốn giảm. Giá trị tài sản ròng, tức tài sản trừ đi nợ, đo lường dòng vốn ra vào, tăng 660 triệu đô la Mỹ trong tháng 1. Đầu tư trực tiếp của người Hàn tại nước ngoài tăng 5,2 tỷ đô la Mỹ, đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 1,52 tỷ đô la Mỹ. Về đầu tư chứng khoán, quy mô đầu tư của người Hàn tại nước ngoài đạt 5,59 tỷ đô la Mỹ, của người nước ngoài tại Hàn Quốc đạt 8,25 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.